Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có buổi sinh hoạt Phật pháp mỗi tối thứ bảy. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm qua thứ sáu, ngày 16 Tây, thì chúng ta đã chính thức mở lớp thiền cho người Tây Phương trở lại. Và lần này không phải là online nữa, mà là các vị sẽ đến sinh hoạt như Phật tử người Việt Nam. Thì Pháp Hòa luôn luôn mong muốn là các cái sinh hoạt của mình, nhất là những cái sinh hoạt Phật Pháp á, những buổi pháp thoại, những buổi ngồi thiền á, phải được duy trì. Cho nên là hơn 2 năm rồi thì mình chỉ sinh hoạt ở trong phạm vi online với người Tây Phương thôi, chưa có chính thức tập hợp. Và đồng thời thường thì các lớp Tây Phương sẽ được nghỉ hè từ khoảng giữa tháng 7 cho đến tháng 9. Thì đáng lý ra là các vị đã trở lại vào hồi 9 Tây tháng 9. Nhưng mà bởi vì chúng ta có chương trình quy y online cho mấy trăm Phật tử online đó, cho nên mình mới dời lại thứ sáu ngày hôm qua. Thì các bạn đã trở lại sinh hoạt và các vị rất là hoan hỷ, rất là vui. Và nhất là sau cái buổi sinh hoạt hàng tuần á, các vị rất thích ở lại rồi đi xuống dưới trai đường uống trà, ăn bánh. Tại vì lúc đó là các vị có cơ hội tiếp xúc với quý thầy nhiều hơn, trực tiếp hơn, và được chia sẻ, được làm quen với các bạn đạo mới. Thành thử ra thầy cũng mong là các thầy cố gắng cho các vị Tây Phương thêm thời gian. Tức là ngoài 1 tiếng rưỡi mình sinh hoạt với các vị đó, mình có thể thêm khoảng nửa tiếng 45 phút nữa dưới trai đường sau ngày buổi sinh hoạt, để cho cái sinh hoạt của người Tây Phương thêm vững chãi, cũng như là có cái năng lượng. Thì nếu mà các vị chỉ đến đây dự xong rồi thì đứng dậy thì ra về thì nó hơi lạc quá, thành ra mình cho các vị thêm chút hương vị, các thầy nên thu xếp. Ví dụ như tuần đó là thầy đó phụ trách, rồi các thầy khác có thể chuẩn bị sẵn ở dưới lầu, thì sau khi xong thì mình xuống mình sinh hoạt với các vị. Cái đó là cái mà ngày xưa Pháp Hòa đã bày ra. Và giữ chân các vị người Tây Phương khi đến đây, sau đó rồi các vị ở lại sinh hoạt, nói chuyện làm quen để biết thêm về những cái sinh hoạt, những cái truyền thống của Phật giáo, đặc biệt là của Phật giáo Việt Nam. Và thời gian sau này thì mình do thời gian mình không có duy trì, cho nên khi bây giờ mình trở lại thì thầy rất mong là các thầy tiếp nối, hãy nên giữ những cái sinh hoạt đó để cho người Tây Phương họ được vui. Thưa đại chúng, ở trong sự tu tập á, thì hay là nói tóm lại là trong đời sống của mình, mình làm việc gì, mình biết mình làm việc gì. Vì tại vì khi mình biết mình làm việc gì á, thì mình sẽ biết cách làm và biết thời điểm nào để làm và làm như thế nào. Mình đi đến đâu, mình biết mình đi đến đâu. Thí dụ quý vị chuẩn bị đi chùa, đi tới chùa ở 7 ngày để tu tập, đi tới chùa 5 ngày để thăm chùa, thì trong cái vali, cái hành lý của mình đó, thì nhất định là phải có những cái quần áo gì đó mà mình ăn mặc nó phù hợp với cái sinh hoạt ở trong chùa. Nhưng nếu như mà mình đi một cái chuyến đi du lịch với gia đình, với bạn bè, thì chắc chắn rằng ở trong cái vali mình có thể sẽ không có những bộ đồ vặt hò, mà có những cái đầm, những cái áo mà mình mặc nó phù hợp với cái chuyến đi chơi. Và nếu trong cái chuyến đi chơi đó mình biết rằng mình sẽ tham dự một lễ cưới, thì mình sẽ nhất định có chuẩn bị một bộ đồ để mình đi ăn cưới, vân vân. Cái đó gọi là mình biết, phải không? Sống ở đời mình phải biết, biết mình làm gì. Thì một cái người tu cũng vậy. Ví dụ mình đi ra đường, Mình phải biết cái ăn mặc của người xuất gia nó phù hợp như thế nào. Và khi một người nam đến chùa hay là một người nữ đến chùa thì mình biết rằng dù ban đêm mình đi ngủ nhưng mà vẫn là trong cái phạm vi của chùa, thì mình phải ăn mặc như thế nào nó phù hợp với cái hoàn cảnh ở trong chùa. Xin lỗi là thí dụ ở nhà người nam hay mặc cái áo thun lá ba lỗ, mặc cái quần đùi đi ngủ, ví dụ vậy đó. Nhưng mà vô chùa đâu có mặc vậy được. Hay là một người nữ ở nhà thường mặc những chiếc áo ngủ, nhưng mà ở trong chùa không thể. Cho nên mình đi đến đâu, mình biết nội cái ăn mặc của mình, thì người ta biết rằng mình biết, biết cái việc đó. Nói theo cái ngôn từ bình thường là gì? Biết việc, biết sống. Còn trong Phật Pháp chúng ta gọi là biết Pháp. Biết cái Pháp mình chúng đang làm. Mình đi đám tang, mình phải ăn mặc làm sao để người ta biết là mình đang đi đám tang. Đi vô đám tang mà mặc nguyên bộ đồ đỏ rực, vàng chói, xanh dờn, xanh lè, thì người ta mới ủa mình có phải, mình có biết mình đang đi đám tang không? Thì cái ăn mặc của mình nó cũng nói lên được cái hiểu biết của mình. Nó quan trọng lắm. Nhiều khi nó không có cần nói ra, nhưng người ta nhìn vào cái cách hành xử của mình. Ngay cả khi mà chúng ta nói chuyện, thí dụ mình nói chuyện với người lớn mình nói khác, nói chuyện với bạn bè ngang hàng với mình nói khác, nói chuyện với một người bạn mới quen nói khác, một người bạn thân mình nói khác. Bạn thân mình có thể mày tao được, nhưng mà người mới quen mình đâu có mày tao được, phải không? Lịch sự là phải anh chị, rồi phải xưng hô như thế nào cho nó đúng theo cái phép tắc. Và khi mình đi đến đâu, trước khi mình đậu xe, mình phải nhìn những cái bảng xe người ta để. Mình tới nhà, mình tới một cái nơi công cộng, mình phải đọc kỹ những cái bảng mà người ta hướng dẫn, để mình không có lỡ sai lầm và làm cho người ta khó chịu. Thành thử ra cái đó cái quan trọng, mình tu tập như thế nào. Cho ngày xưa các vị sa di, khi mình đi hay là người xuất gia cũng vậy, quý hòa thượng dạy kỹ. Thí dụ mình đến nhà người ta, không có được đi thẳng vô trong bếp coi coi người ta ăn cái gì, thậm chí còn tự nhiên đến mức độ dở nắp nồi người ta coi người ta nấu cái gì, mở tủ lạnh người ta ra xem coi người ta có gì trong tủ lạnh. Rồi hoặc là mình đến phòng nhà người ta ở, người ta nhường cái phòng cho mình, không có được phép kéo tủ lục soát đồ của người ta. Thí dụ vậy, người ta dọn cái phòng sạch nhưng mà nhà người ta nhiều khi nhiều đồ quá, là muốn làm gọn cái phòng cho mình, người ta phải đẩy đồ vô trong những cái closet, những cái tủ áo quần. Hoặc là cái phòng đó là phòng của con gái người ta, phòng con trai người ta, phòng của người thân người ta, người ta tơ mình, người ta nhường cho mình. Mình đến mình không có được phép như vậy. Hay là thậm chí mình đến mình ngồi vào cái ghế, mình phải biết cái ghế nào mình ngồi. Ví dụ như cái ghế hai người là vợ chồng người ta ngồi, người ta tiếp mình. Bây giờ mình ông thầy mình sọt vô cái ghế mà hai người mình ngồi, rồi ai ngồi với mình đây? Nếu ông chồng mà tới ngồi, bà vợ ngồi đâu? Hay là không lẽ bà vợ ngồi với mình, ông chồng ngồi bên kia? Nó kỳ quá. Cho nên phải biết một cái bộ salon người ta có ba loại ghế. Ghế một người, ghế đôi và ghế ba. Ghế hai người là hai vợ chồng tiếp mình, mình độc thân. Mình đến mình ngồi cái ghế lẻ, ghế chiếc. Hay là mình là người xuất gia, mình ngồi cái ghế riêng. Rồi sau đó hai vợ chồng ngồi tiếp mình. Còn các đệ tử hay là các bạn bè mình ngồi từ cái ghế thứ số 3, số nhiều trở lên. Thí dụ vậy. Có nhiều khi ở trong ở bên bên Trung Hoa đó, các chùa người Hoa đó, người ta quy định cái chỗ mà tiếp khách rất là rõ ràng. Người ta gọi là phòng khách đó, gọi là khách đường đó. Cái đầu của cái đầu của cái gối cái phòng tiếp khách đó, thường là sẽ có hai chiếc ghế, một cái bàn ở giữa, thì có một cái ghế hoặc là một chiếc ghế ngay giữa thôi, thì vị trí đó là vị trí của trụ trì. Không cần biết mình là ai, mình đến có thể người đó là nhỏ nhưng mà họ người ta đang ở trong vị trí trụ trì tiếp mình, thì người ta sẽ ngồi vào cái ghế đó, và mình là những người khách, mình sẽ được ngồi hai bên để phân, người ta gọi rất là phân tọa, chủ khách nó rõ ràng. Và khi mà người ta đi vào một cái buổi lễ đó, người ta cũng rất là quy định, người ta làm sẵn một cái đôn để ngay giữa. Và chính cái vị trí đó là vị trí của trụ trì. Và không ai được đến ngay cái vị trí đó lễ Phật hết. Tất cả phải đứng hai bên. Và có nhiều khi người ta đâu biết đâu, người ta thấy cái cục đó nó tiện quá, người ta lên người ta quỳ. Có nhiều chùa người ta để thẳng cái bảng luôn, xin đừng quỳ ở đây. Ví dụ như mình đến chùa người ta, mình không có được tự ý lấy chuông trống ra thỉnh. Ôi chuông này đẹp quá ha, cái cầm thỉnh bon bon. Có nhiều người chứng minh là mình là Phật tử thuần thành, mình là trong lò ra, tới chùa người ta tự ý dựng chuông lên thỉnh. Thì thật ra cái chuyện du di nhẹ nhàng không ai để ý, hoặc là thậm chí người ta bỏ qua, hoặc ta vừa khựng cái ý lên. Còn cái người mà người ta khó thì người ta, nhưng mà trong một cái việc làm đó, tự nhiên người ta hiểu là mình biết pháp mà đôi khi mình không hành pháp, hoặc là mình ở chùa lâu năm mà mình không biết pháp. Đó quan trọng. Các vị xuất gia, nhất là các vị xuất gia, mình phải biết mấy cái việc đó. Có nhiều khi người ta trang trọng, người ta cúng linh, người ta đắp y đó, chứ thường thường thì cúng linh khỏi cần đắp y, đắp cái mặt cái hậu đắp cúng cũng được. Có nhiều vị người ta muốn, có nhiều vị người ta xếp cái y, người ta vắt trên tay vậy thôi, lên cúng linh người ta để cái y để biểu tượng thôi. Nhưng mà tại vì chúng ta quan niệm, có một quan niệm là y là cái pháp phục của mình, cho nên thí dụ có những trường hợp lễ kỳ siêu, kỳ an mà có tính cách trang trọng, long trọng thì mình đắp, vì cái đó là cái pháp phục của mình, cái pháp phục của mình. Rồi khi mà quý vị thấy nhiều khi ở trong chùa suốt cả ngày thì mình mặc thường phục, áo vạt hò trọn bộ làm việc. Khi mình có khách mà có vẻ nghiêm túc thì mình liền mặc cái áo vào, thí dụ vậy. Còn những người đến thăm nói chuyện bình thường, thăm viếng thì mình có thể du di. Nhưng mà thường chúng ta đều phải biết những cái lễ nghi của mình. Chứ các sư cô ra đường theo Phật giáo Việt Nam là đội cái khăn lá sen để làm chi? Để người ta biết đây là sư cô. Mà mặc áo lam, mặc áo Nhật Bình lam ra đường. Tại vì các thầy thì mặc áo nâu, để đi ra đường người ta biết, nhìn đây là vị thầy. Mặc dù có thể đầu của thầy tròn, tướng của thầy, tại vì người tu cạo đầu rồi nhìn khó phân biệt lắm giữa sư cô và một vị thầy. Cho nên thường những cái y phục, những cái pháp phục thì cũng có quy định để mà đưa ra đường người ta biết. Chứ không phải mình muốn mặc gì mình mặc đâu. Nó có cái ví dụ như ở trong miền Nam á, là các vị sa di mới xuất gia không có mặc áo tràng nâu, chỉ được mặc áo Nhật Bình nâu là dữ lắm rồi đó, chứ thường là mặc Nhật Bình lam thôi. Rồi nếu ra đường chung với chúng tăng thì mặc Nhật Bình nâu để đồng với chư tăng, nhưng mà là áo Nhật Bình. Còn các vị mà kỹ đó, các sư cô kỹ, hàng ni sư bắt đầu mới mặc áo tràng nâu. Nhưng mà có khi chúng ta đến một cái truyền thống nào đó, người ta mặc áo tràng nâu thì mình mặc áo tràng nâu. Để chi? Để mình biết. Ta nhìn cái cách ăn mặc của một vị xuất gia, nhất là các vị xuất gia. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó để giới thiệu với đại chúng một bài kinh. Bài kinh này đã giới thiệu cách đây khoảng mười mấy, 20 năm về trước rồi. Nhưng mà hôm nay Pháp Hòa giới thiệu lại. Tại vì khi đó mình học, mình không có thâu lại, hay là có thâu mà chỉ bằng cái hình ảnh thôi, bằng cái âm thanh thôi. Cái bài kinh này được Phật dạy trong kinh Trung Bộ cũng có, Trung Bộ Kinh cũng có, mà Trung A Hàm cũng có. Trong kinh Tạng Nguyên Thủy đó, một bộ của Nam truyền, bộ của Bắc truyền, thì có những bộ kinh đó, những cái bản kinh nó tương đồng với nhau, đồng một cái ý nghĩa như vậy, nhưng mà có thể cái số kinh nó nằm khác. Một bộ như vậy cả cả trăm bài kinh, nhiều bài kinh rất là hay, ngắn có, dài có, và các vị sẽ chia ra. Ví dụ bộ kinh nào quá dài thì đưa vô một cái bộ gọi là trường bộ, tức là kinh, những kinh này dài đó. Rồi kinh nào mà không quá dài, cái số lượng kinh trung bình thôi, gọi là kinh trung bộ. Có những bộ kinh đó mà nó có tính cách là nó so sánh, gọi là tương ưng. Có những bộ kinh nó có tính cách là tăng cái số để mình dễ nhớ, thí dụ số 2, số 3, những cái Phật pháp, những cái giáo lý qua hình thức số thì gọi là gì? Tăng chi bộ. Bên kinh của Pali, kinh Nam truyền gọi là tăng chi bộ. Còn bên này mình gọi là tăng nhất a hàm. Tăng nhất tức là mỗi một cái mình tăng lên một. Tăng lên một gọi là tăng nhất. Thí dụ từ số 1 mình tăng lên số 2, tăng lên một số thôi, số 2. Rồi từ số 2 mình tăng lên một số là số 3. Thì cứ như vậy mà tăng dần lên cho tới số 10 và các số lớn hơn, là tăng nhất a hàm. Đó là bộ của tiếng Hán. Còn bộ tiếng Phạn thì tiếng Pali thì gọi là kinh tăng chi bộ. Chi cũng là một nhánh, một tăng một nhánh lên. Thì hôm trước lâu rồi đó, thì mình học kinh này ở bên cái bản của Trung Bộ Kinh. Giờ Pháp Hòa trích lại cái bản kinh này, nhưng mà ở trong kinh Trung A Hàm. Cái bài kinh này có tên là kinh Thiện Pháp. Ở những cái bản tiếng Hán khác, bài kinh này cũng được gọi là kinh Thất Tri, tức là kinh của bảy cái biết. Thiện Pháp có nghĩa là những cái pháp giúp cho mình sống lành, hay nói cách khác là những cái pháp khéo. Chữ thiện á, nó còn có nghĩa là khéo nữa. Thí dụ như người đó biết sống, sống rất khéo, thì đó cũng gọi là thiện pháp. Cho nên cái thiện pháp này có thể hiểu là cái pháp khéo léo giúp cho mình sống vui vẻ, sống mà không bị, sống không tự mình làm khó khăn cho mình mà cũng không làm người khác phiền, gọi là thiện pháp. Thí dụ như mình gặp một cái gì đó nó đẹp quá, nó trời, cái này rất là thiện xảo. Chữ xảo cũng là khéo, tinh vi. Mà khéo vừa khéo léo mà vừa tinh vi thì gọi là thiện xảo. Một thời Đức Thế Tôn du hóa tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Chữ Thắng Lâm đó là mình dịch từ cái chữ chữ Phạn của vườn Kỳ Đà, vườn của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng, tức là không ai hỏi gì hết, tự động Đức Phật gọi các thầy và dạy. Nếu có tỳ kheo thành tựu bảy pháp, được hoan hỷ an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tiến đến lậu tận. Nếu có một vị nào, một vị tỳ kheo, đó là một biểu tượng, còn nói chung là tất cả, thành tựu được bảy pháp, thì cái vị này có bảy cái pháp này thì sẽ có hoan hỷ an lạc trong pháp của hiền thánh. Pháp hiền thánh là pháp gì? Pháp hiền thánh là cái pháp mà mình sống không làm khổ mình, khổ người. Cho nên á, người Phật tử, thí dụ như ai hỏi mục đích của cuộc sống là gì, mình cũng có thể đơn giản trả lời: sống như thế nào để không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm hại xã hội. Đó là pháp của hiền thánh. Tại vì cho dù đạo nào, tôn giáo nào, bậc thánh nào, cũng không ai dạy mình làm điều ác, phải không? Cũng không ai dạy mình cái sống như thế nào để tự mình làm khổ mình. Có thể cách nói nó có khác, nhưng mà rốt cuộc rồi cái mục đích cũng chung là làm sao sống mà không làm hại mình, không làm hại người, không làm hại xã hội. Phật giáo cũng vậy thôi. Và có thể nói trong tất cả lời của Phật dạy, mình học bất cứ kinh gì, dù kinh đó là kinh của tiểu thừa, đại thừa, kinh của phương tiện hay kinh thù thắng rốt ráo, cũng không ngoài mục đích trở về với chính mình, trở về để nhận diện chính bản thân mình như thế nào để mình tìm một cách sống cho nó phù hợp. Ví dụ như bây giờ mình bày ra những cái tọa cụ như thế này, nhưng mà có thể quý vị đang bị đau chân, quý vị không thể ngồi một cái tọa cụ nó thấp như vậy được, thì mình sẽ tìm đến một cái nơi nào đó mà mình ngồi nó thoải mái hơn. Và có thể là cái tọa cụ nó cao hơn để cho cái chân mình nó không bị đau. Thẳng tiến đến lậu tận. Lậu tận tức là mình sống được như vậy, có hoan hỷ, có an lạc trong cái pháp hiền thánh, thì cứ như thế mà sống. Sống đến một ngày nào đó mình đi thẳng đến cái chỗ gọi là không còn những cái dở, những cái phiền não mà nó dù nó rất là nhỏ, nó rỉ ra. Như gọi là thiên pháp mà. Mình sống giờ chứ còn lậu mình còn rỉ ra nhiều lắm. Cái lỗi của mình nó còn nhiều lắm. Ví dụ như mình nói chuyện nha, nói hồi cái thế nào, trong buổi nói chuyện chắc thế nào cũng có sơ, lỡ một vài câu làm người khác buồn. Hành xử hồi cũng thế nào cũng có sơ thất. Cho nên vì vậy mà lúc nào mình sống, trước khi mà mình xong việc gì nhớ nói lời xin lỗi. Có những vị hòa thượng á, khi mà các ngài biết sức khỏe mình không còn, sắp mất, các ngài viết lên một lá thơ dặn dò đệ tử hay là gửi các bậc pháp lữ của mình á, xong rồi cái câu cuối các ngài nói như thế này: trong quá trình làm việc với nhau, nếu bản thân tôi có làm lỗi gì với quý ngài, nơi đây tôi xin thành tâm sám hối với quý ngài lần cuối. Đó là nhất định trong thời gian chúng ta sống chung với nhau phải có lỗi với nhau. Cho nên á, lúc nào cũng vậy, mình tổ chức một cái lễ gì, khi cái lễ đó kết thúc thì mình đều cảm ơn và không quên cái lời cuối cùng. Trong quá trình tổ chức chắc chắn có nhiều sơ thất hay là sơ sót, mong các vị niệm tình bỏ qua cho. Quý Phật tử đến đây ở một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, khóa tu ngắn, khóa tu dài, Pháp Hòa không gặp thôi, mà gặp mà tiễn người nào ra xe, Pháp Hòa đều nói câu đó hết. Trong thời gian quý vị ở chùa ở đây, nếu mà có gì sơ sót, xin quý vị bỏ qua cho. Và chắc chắn là phải có. Còn nếu mà không có đi nữa, mình nói lên cái lời sám hối xin lỗi đó cũng là cái tốt. Vì cái đó là cái thiện pháp. Cái đó là cái thiện pháp, là cái phép tốt mình nên làm. Mình nên tập cho mình một cái thói quen, lúc nào mình cũng biết xin lỗi. Để làm chi? Để cái hạt giống tự cao nó không có trong mình. Và ở trong kinh, trong cái bộ kinh này nè, nó có một bài kinh tên là Kinh Chân Nhân. Bài kinh rất hay. Và trong đó có một cái, hôm nào có dịp rồi mình học tới những bản kinh đó. Cái pháp sống của một bậc chân nhân á, là không vì mình được cái này mà mình khinh người khác. Thí dụ như giờ mình không phải, đừng có vì cái chuyện mình giỏi tiếng Anh mình khinh thường cái người không biết tiếng Anh. Đừng có vì cái chuyện mà mình biết tiếng Pháp mà mình khinh thường người không biết tiếng Pháp. Đừng có vì cái chuyện mà mình tu lâu rồi mình coi thường người tu mới tu. Đừng có vì cái chuyện mà mình xuất gia từ nhỏ rồi mình coi thường cái người bán thế xuất gia, vân vân. Thật là cái đó, cái cách sống. Cho nên chân nhân không có phải là cái chuyện mà mình phun lửa đi trên nước đâu. Mà chân nhân là gì? Là một con người sống rất chân, rất thật. Đó là cái pháp khéo mà. Hỷ thẳng tiến đến cái, đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết chúng hội và biết sự hơn kém của người. Bảy cái biết ha. Bây giờ Phật giải thích. Thế nào gọi là tỳ kheo biết pháp? Nghĩa là tỳ kheo biết chánh kinh, ca vịnh, ký thiết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, nói 12 cái bản thể loại kinh. Bây giờ mình nói gần gũi nè. Phật tử đi chùa hay là các thầy đi tu rồi, tự mình phải biết những cái bài kinh căn bản chứ. Mình có thể thuộc một số các bài kinh căn bản. Ví dụ như là những cái bài tụng cầu nguyện thông thường, chú Đại Bi, Bát Nhã Tâm Kinh, chú Vãng Sanh, chú Tiêu Tai Cát Tường, chú Dược Sư, bài nguyện ngày an lành, hay là mình thuộc kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, những cái bản kinh căn bản đó mình thuộc, bất cứ cái trường hợp nào mình tụng đều lợi ích hết đó. Tụng cầu siêu cũng được, tụng cầu an cũng được, người ta mời mình đi tới tiệm mình cúng tiệm cho người ta cũng được. Tại vì sao? Tại những bản kinh đó nó phổ thông, bất cứ trường hợp nào nó cũng đều có cái tác dụng tốt hết. Ví dụ mình đến mình ăn vị Phật, ăn nhà mới, người ta mời ta xây nhà mới, ta tới, ta nhờ mình tới tụng kinh, tụng kinh Phước Đức. Tại vì trong kinh Phước Đức đó, nó nhiều cái chuyện hạnh phúc của họ lắm. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Phải không? Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Tránh không say sưa nghiện ngập. Không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Có nhiều khi mình sống mình rất là có tiền nhưng mình không có bị những cái pháp đó nó lôi mình, hạnh phúc gia đình có mặt. Được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh. Thí dụ như mình lái xe đi làm nè, mà ngày nào mà ra mà đường xá nó tốt, không có bị quẹo tới quẹo lui, không có bị vô những cái đường nhỏ do người ta sửa đường, rồi người ta chấn đường này, người ta đóng cửa đường kia, rồi mình phải đi những cái đường nhỏ, cái cuối cùng cũng trễ giờ làm, mà thậm chí mình đi lạc luôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên nói một cách đơn giản vậy thôi, nghĩa là ngày nào lái xe mà được đi trên một con đường bằng phẳng của đại lộ mà không bị kẹt xe, không bị tai nạn xe, không bị những cái đó là một cái hạnh phúc rồi. Có nhiều khi mình đang có một cái việc gấp mà đi trên một con đường mà kẹt xe, phá qua Mỹ rồi. Năm nó đi giảng ở bên Florida mà giảng liên tục trong ngày Chủ nhật mà giảng năm chùa. Không có kịp giờ để ăn, giảng xong chùa này là bước ra xe đi qua chùa khác. Rồi cái mấy cô nghe vậy cái lật đật đi xuống dưới bếp đó, xây cho mình một ly nước trái cây mà nước cà rốt đó. Mà thường Pháp Hòa đâu có bị dị ứng cà rốt đâu, nhưng mà có lẽ bữa đó cái cà rốt đó nó nhiều cái hóa chất quá hay sao, ăn vô cái Pháp Hòa, uống vô cái Pháp Hòa bị dị ứng trên xe, thở không được, cái hàm mình bắt đầu nó cứng, nó tê, nó cứng tới đâu mình biết tới đó. Mà nó người mình nó khó chịu vô cùng. Mà bây giờ á, không lui được. Mà quý vị biết không, sắp sửa có chuyến bay bay qua một cái thành phố khác đi cho giảng kịp 7 giờ tối ngày hôm đó. Mà đi ra phi trường mà vừa kẹt xe, mà trong túi hết thuốc dị ứng rồi, mà không tấp vô được hết, tại mình ở giữa đường. Thí dụ như mình quẹo một cái cửa nào đó để tấp vô một cái tiệm convenience store, tiệm bán thuốc, để mình tấp vô mình mua một viên thuốc, mình giải quyết cái dị ứng của mình ở trên xe là mình đỡ biết bao nhiêu. Không được gì hết. Thuốc thì không có, mà phi trường thì còn xa tích tè. Quý vị biết khổ cỡ nào. Cho nên mình khi mà trời ơi thiệt, mình đánh lô tô trễ chuyến bay là mình sẽ trễ buổi giảng. Tại sao khi giảng 3-4 chùa ở vòng cái đó rồi là phải ra phi trường đi thành phố khác để mà cho kịp 7 giờ tối ngày Chủ nhật để giảng tiếp. Vô tới phi trường Pháp Hòa không cần biết ai hết, đi thẳng vô cái tiệm bán mấy cái tiệm hết sinh bán mấy cái lặt vặt, mua thuốc dị ứng uống. Được đi trên đường chánh là phước đức lớn lắm. Hoặc là mình có thể tự chế sáng nay đi làm mà không bị kẹt xe, tới chỗ làm đúng giờ là phước đức lớn nhất. chiều đi làm về không bị kẹt xe, nấu cơm cho gia đình là phước đức lớn nhất. Chứ nhiều khi cái phước, cái hạnh phúc nó đâu có ở đâu xa đâu không? Hạnh phúc ở đâu xa? Hạnh phúc ở quanh ta. Cho nên sư ông nói câu rất là hay: không có con đường nào để hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường, tại nó ngay trước mắt mình. Cái lúc mà mình dĩ bình thường trong vỏ cả đống thuốc mình đâu thấy quý phải không? Cái lúc mà mình bệnh mà tìm không ra viên thuốc, mà ở đâu rớt được một viên thuốc là hạnh phúc dữ lắm. Khi mình khát nước mà được một miếng nước uống là hạnh phúc dữ lắm. Cho nên ở trong này nói 12 thể loại thì mình có thể đơn giản một điều rằng chúng ta làm việc, chúng ta là, chúng ta biết được những bài kinh. Nếu nhiều người là xuất gia phải thuộc kinh, mình biết những cái thể loại đó. Một ca sĩ cũng vậy thôi, mình hát nhạc là một việc, nhưng mình phải biết ở cái chỗ nào để mình hát bản nhạc nào cho nó phù hợp. Thí dụ như mình thuộc được cái bài Cát Bụi, bài Một Cõi Đi Về, người ta mời mình lên đóng góp một cái bài nhạc cho một buổi tang lễ, mình hát mấy bài đó được. Dù mình là một nhạc sĩ chuyên môn hát nhạc sôi động, nhưng mà không lẽ đi lên đám tang người ta hát nhạc sôi động không? Không lẽ hát bài 100 em ơi? Chứ mình là nhạc sĩ, mình là ca sĩ cũng phải biết lúc nào hát những bản nhạc nào. Hát mà để người ta biết rằng, không phải là mình hát hay là một chuyện, hát hay mà phải biết lúc nào mình thể hiện bài đó. Thì ở đây, đây là một cái ví dụ. Nếu mà trong Phật Pháp thì chúng ta thuộc kinh, biết kinh, các thể loại của kinh. Còn nếu như mình nói theo ngoài đời là mình biết, thí dụ có nhiều người ta thuộc ca dao tục ngữ nhiều lắm, đụng chuyện gì người ta nói những cái ca dao lên, nó phù hợp với cái môi, cái hoàn cảnh lúc đó, nó cũng đủ khả năng, nó làm cho người khác lắng dịu xuống. Nó làm cho người khác lắng dịu xuống. Thế nào gọi là biết nghĩa? Hồi nãy gọi là biết pháp phải không? À, bây giờ tới biết nghĩa nè. Tỳ kheo biết nghĩa của giáo thuyết này hay thuyết giáo thuyết kia. Biết điều này có nghĩa như thế kia. Biết điều kia có nghĩa thế này. Đó là biết nghĩa. Nếu không biết nghĩa, tức là tỳ kheo không biết nghĩa của giáo thuyết hay giáo thuyết này hay giáo thuyết kia. Nếu không biết điều này có nghĩa như thế kia, điều kia có nghĩa thế này, tỳ kheo như vậy là không biết nghĩa. Tỳ kheo, nếu tỳ kheo khéo biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo thuyết kia. Nói đơn giản là mình biết pháp. Hồi nãy là biết pháp phải không? Pháp Hòa hay ví dụ đó. Mình biết pháp, bây giờ mình biết nghĩa. Tức là mình biết cái việc đó, và đồng thời mình biết luôn cái ý nghĩa của cái việc đó. Mình hay ví dụ nè. Khi mà mình vô chùa mình chắp tay, nói không, tôi đâu phải đạo Phật đâu mà chắp tay. Dạ thưa, chắp tay nó không có liên hệ gì đến đạo Phật hết. Cái chắp tay nó là một cái hình ảnh đẹp khi mình chào nhau. Thay vì mình bắt tay thì nó có một cách chào nữa, theo cái phong cách khác nữa, đó là chúng ta chắp tay để chúng ta chào nhau. Cái thời gian mà Covid đó, đâu có bắt tay đâu phải không? Thì tự động mọi người phải đi theo cái con đường chắp tay chào nhau. Rồi thậm chí có người không chắp tay, có họ cung tay, hồi xưa họ đục nhau. Bây giờ thì hai cái tay họ chạm vào nhau để biểu tượng cái sự chào hỏi. Thành thử có những hình ảnh của các vị thủ lãnh của các nước gặp nhau trong thời gian Covid á. Các vị hay đứng xa và chắp tay xá vậy, cái có nhiều vị người ta chụp được cái hình, ta nói bữa nay các thủ lãnh cũng theo Phật giáo rồi. Đùa như vậy đó. Đó là, cho nên mình cái chuyện chắp tay này á, nó đơn giản lắm. Nó chỉ là một cái biểu lộ của một đóa hoa ở nơi lòng của mình. Đây là một đóa hoa. Và mình để ngay trái tim này, mình gặp người đó và mình chào người đó. Nó đẹp vậy đó, đâu có cần phải đạo Phật đâu. Thì thôi giờ người ta không đạo Phật, người ta nói vậy thôi cũng được đi. Còn mình là Phật tử hay là nó là tôi đạo Phật, mà không, tôi không chấp tay. Có nhiều người đạo Phật mà không chấp tay. Tại vì người ta nghĩ này chắc cái gì lớn lao, tu hành gì dữ lắm. Nhưng mà thật sự nó rất đơn giản, nó là một đóa hoa để gặp nhau và chào nhau. Thay vì người ta gặp nhau người ta bắt tay, nên người ta gặp nhau người ta một cái ôm. Có nhiều người họ đâu có ôm đâu, họ lấy hai cái má họ ịnh với nhau. Mình chấp tay mình, đó là hình ảnh đẹp. Cho nên thí dụ mình lại ông bà mình chấp tay, nghĩa là gì? Đây là một đóa hoa từ lòng con kính dâng lên tổ tiên. Lại Phật thì đóa hoa ở lòng con kính dâng lên Phật. Mình biết cái pháp, biết cái nghĩa. Thí dụ như mình để ở trong chùa hay trồng cây bồ đề, chùa hay cây bồ đề, nó là gì đâu, nó là cái cây đa của Ấn Độ thôi. Nhưng mà tại cái cây này nè, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta đã từng ngồi dưới gốc cây này để mà thành đạo. Cho nên nó được ghi nhận có cái công lao che chở nắng mưa cho Thái tử Sĩ Đạt Ta trong thời gian ngài ngồi thiền. Và ngài, cái chỗ mà ngài đạt được, ngài chứng được là sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Mà giác ngộ tỉnh thức tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Cho nên từ đó mình gọi nó là cây Bồ Đề, chứ nó chẳng là cây Bồ Đề gì hết. Bây giờ tôi có chân vô đây, tôi gọi là cây Bồ Đề. Một cái người khác không có biết nó là Bồ Đề gì hết á, kêu nó là cái cây xanh, cây đa cũng được nữa. Tại vì Bồ Đề là tại vì mình là Phật tử, mình biết Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới gốc cây đó mà chứng quả Bồ Đề, cho nên mình gọi nó luôn là cây Bồ Đề. Bây giờ ví dụ ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cây mít mà thành đạo, thì bây giờ cây mít sẽ được Phật tử khắp thế giới gọi cây mít là cây Bồ Đề. Nếu ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới cây chuối mà thành đạo, thì bây giờ cây chuối là cây Bồ Đề. Cho nên Bồ Đề vốn không cây, Bồ Đề vốn vô thọ, không có cây Bồ Đề gì hết á. Nhưng mà chúng ta vẫn gọi nó là cái Bồ Đề. Mình gọi thôi chứ đâu có dính mắc. Mình gọi chứ đâu có dính mắc đó đâu. Tại vì tôi biết nó, tất cả mọi người gọi nó là cái Bồ Đề, thì tôi cũng thuận theo cái pháp đó, tôi gọi nó Bồ Đề. Tôi gọi nó bằng một cái pháp đó, và tôi vẫn biết cái nghĩa, lý do nào tôi gọi đó là cái Bồ Đề. Thầy nói anh có gọi Bồ Đề, tôi cũng ok. Mà anh có gọi nó là không phải cái Bồ Đề, anh gọi nó là cái gì của cái tiếng của anh, tôi cũng bình thường hết á. Tại vì tôi biết pháp và bây giờ tôi biết nghĩa. Cũng giống như á, người Việt Nam mình mà gọi ai mình ngoắc. Người Mỹ ở đây người ta muốn cho ngoắc như vậy. Người Mỹ ở đây phải ngoắc như vậy nè. Nó cũng lặng kiểu thôi, nhưng mà hai cái quốc độ nó có hai truyền thống nó khác nhau. Người calling. Mà mình thiệt sự ra mình gọi mình ngoắc như vậy nó cũng khó. Mình người Việt mà chính gốc cũng khó chịu lắm á. Nếu mà là người lớn á, ngoắc vậy cũng không được nữa. Hổn. Thành thử biết cách nào ngoắc. Vừa gật, vừa cúi đầu, vừa... Để chi? Để gọi là con không có cái ý hổn nha. Con cũng cúi đầu, con cũng mời mà tại bác đứng xa quá, con không biết làm sao gọi bác. Cho nên thôi giờ con vừa cúi đầu mà con vừa đưa cái tay mời bác tới. Nhưng mà con cung kính, thể hiện chút gì đó, biết nghĩa, biết pháp. Thì mình làm cái gì nó cũng có cái nghĩa của nó hết, và có cái cách làm của nó hết. Cái pháp đây cũng có nghĩa là cách làm nữa. Ví dụ như là người Việt Nam mình ăn cơm bằng đũa thì mình cúng đũa. Nhưng mà đừng có dính, đừng có nghĩ rằng phải để đôi đũa mới gọi là cúng. Thí dụ bây giờ mình cúng cho một người Tây Phương, để cái nĩa có sao đâu. Nó chỉ là một cái pháp mình biểu lợi tượng lên để mình nói. Mà mình nói làm vậy người ta biết. Mình làm cho ai? Làm cho Tây, để cái nĩa. Cũng giống như chùa mình đó, thỉnh thoảng có mấy thầy Tây, mấy thầy Tích Lan rồi tới ăn cơm á. Mình nói đũa là mấy để mà đũa đũa của mình là mấy ông khổ sở dữ lắm. Tại mấy ông cứ chèo hoài, nó không có vô được cái gì hết á. Mà mỗi lần lên ăn cơm là Pháp Hòa để ý người vị đó ngồi cái nhớ trực lại, đi lấy cái nĩa cho các vị đó. Trừ khi nào vị đó theo truyền thống của các vị đó là họ bóc khỏi nĩa, khỏi muỗng gì hết, tạm bóc. Nhưng mà mình phải biết rằng các vị này không quen ăn đũa mình để. Mình cúng là phải cúng cho nó đúng. Cúng là phải đúng, ta đúng cái bài bản của người ta. Cho nên mình là người Việt Nam, mình để muối gạo. Tại vì cái dân tộc người Việt là ăn lấy gạo, lấy muối làm cái lương thực căn bản cho đời sống. Cho nên cúng để dĩa muối gạo, chứ có kinh nào, sách nào, tổ nào nói cúng phải có muối gạo đâu. Người Việt Nam mình thì mình để muối gạo. Nhưng nếu mà mình cúng cho Tây Phương khỏi muối gạo, để pizza hay để bịch ốt miêu, để vài củ khoai tây lên cúng được hết, không có sao hết. Không rồi các vị cúng cô hồn đi mua mấy cái bình sữa, các vị mới khều Pháp Hòa lại bụng cúng nhầm. Nó hồi nào giờ không thấy, nó hồi nào giờ không thấy, giờ thấy đi. Tại vì cô hồn ở trong đó nó có một loại cô hồn là có trẻ em, những em nhỏ do bệnh tật mà mất, do cha mẹ phá thai mà chết, cho nên đủ cách chết hết. Có nhiều khi sanh khó quá, mẹ con cùng về chín suối. Trong cái câu thỉnh nó có câu đó, mẹ con cùng về chín suối. Cho nên mình để cái bình sữa đó, mình làm cái pháp đó mà mình biết cái nghĩa đó. Cho nên biết pháp biết nghĩa. Các thầy mặc áo tràng nâu, áo tràng lam, áo vàng cũng đâu phải không có nghĩa đâu. Có nghĩa hết. Tại sao màu lam? Tại sao màu nâu? Tại sao màu vàng? Lạy Phật ba lạy, lạy người chết bốn lạy, lạy người chết chưa chôn hai lạy. Nó có cái ý của nó hết. Cho mình làm cái gì đó, mình làm thực hiện cái pháp đó, rồi biết cái nghĩa của cái pháp đó. Cho nên á, không cần biết mình có một cái đức tin nào. Khi cha mẹ mất, mình có cúng cha mẹ, mình lạy cha mẹ, mình thờ cha mẹ, nó không trực thuộc một tôn giáo nào, mà chính là cái đạo của người Việt Nam. Mà đạo của người Việt Nam là đạo hiếu. Bất cứ tôn giáo nào mà dạy mình không còn biết cha mẹ mình là ai hết, không thờ cúng cha mẹ, không bái lại cha mẹ, không kính trọng cha mẹ, cái đó mình phải suy nghĩ lại. Làm mình là một bác sĩ, kỹ sư, không cần biết mình là ai, mình ở đâu ra. Cho nên mình cúng cha cúng mẹ, cha mẹ nào ăn mình đâu có thấy, nhưng mà mình cúng một cái hiếu đạo, một cái biết ơn cho chính mình. Sống mà phải có ơn. Cho nên trong kinh Phật nói trên đời có 5 hạng người quý. 1, người nói pháp. 2, người nghe pháp. 3, người biết pháp. 4, người hiểu pháp. 5, người hành pháp. 6 là người gì? Người sống mà biết ơn. Tại sao các loại khác không được liệt kê vô quý mà là biết ơn? Tại vì người biết ơn thì người đó sẽ đền ơn. Mà đền ơn không phải là qua lý thuyết, mà sống như thế nào để thể hiện được cái đền ơn đó. Cho nên mình có lại Phật đâu có lại gì đâu. Con biểu lộ lòng biết ơn của con đối với Đức Phật là người đã chỉ dẫn cho những con đường, những cái phương thức để chúng con sống mà không khổ đau, sống mà có hạnh phúc cho mình, cho người. Cho nên lại Phật là bày tỏ lòng biết ơn. Tại sao trước tượng của một cái vị anh hùng dân tộc mình vẫn cúi đầu? Tại vì mình nhớ ơn cái vị đó đã gìn giữ đất nước này. thì mình nhớ ơn Đức Phật là người đã chỉ dẫn cho mình con đường để mình sống. Chứ mình có lạy cái tượng đó đâu. Tượng đó chỉ là biểu tượng thôi. Vậy thì cha mẹ mình lập cái bàn thờ đó. Không có cha mẹ nào ngồi đó. Không có ai ma cỏ nào nhập vô đó hết á. Nhưng mà cái hình đó, để cái tâm mình hướng về đó. Tại vì chỗ nào có đặt cái gì thì mình hướng về đó. Cho nên nhà mình cũng vậy. Mình đi có cái nhà cái mình treo một bức tranh. Mình có một cái hình gì của vợ chồng của con cái mình treo lên để mình nhìn, mình kỷ niệm, mình nhớ. Thì cha mẹ mình để mình kỷ niệm qua một hình thức bày tỏ. Chứ không có mê tín. Mê tín là gì? Khi mình làm mà không biết mình đang làm cái gì đó, mình mới bị mê. Anh làm mà anh không biết anh mới mê. Còn anh làm anh biết rõ anh đang làm gì thì sẽ gọi là mê được. Thí dụ như mình muốn nấu cơm mà đổ nước chứ nấu cháo thì đây là không biết nè. Mình muốn xào rau mà mình sắc mỏng như là mình nấu nhừ vậy thì làm sao được. Cho nên xào rau phải sắc làm sao, nấu canh phải sắc như thế nào, và thậm chí một bó rau đó mình sắc như thế nào không phải chỉ để vô nồi nấu mà được, mà có ăn được không. Cầm cái cọng rau lên nó lon thon như vậy có ăn được không? Đâu phải mình cứ lặt đại rồi bỏ một nồi nấu múc ra cái tô canh gọi là nấu cơm đâu. Mà mình nấu như thế nào, múc tô canh ra mà ta gấp lên được, ta ăn được kìa. Sắc cái cọng bông cải như thế nào mà ta để ta ăn được kìa. Sắc cho đẹp mà ta không được. Nấu cho đẹp mà ta không được thì sao được. Cho biết nghĩa, biết pháp. Biết pháp, biết nghĩa. Mình làm mình biết. Cái nghĩa nó vậy đó. Không có cái gì mà không có nghĩa hết đó. Nghĩa là cái meaning. Mình làm cái việc đó, mình biết cái việc đó mình làm. Thứ ba là biết thời. Đó là tỳ kheo nào biết thời nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả, ấy là người biết thời. Nếu có tỳ kheo không biết thời, tức là không biết thời nào nên tu phương pháp thấp, phương pháp cao, vân vân. Biết thời là gì? Thời gian. Thí dụ như hồi trẻ là cái thời mình còn trẻ. Mình nói rồi mà, thời tôi còn trẻ, nghĩa là tôi bưng được một cái bao 50 kg. Thời tôi già, đâu giống thời trẻ nữa, bưng cái gì nó phù hợp với thời tuổi già. Cho nên ăn mặc, mà ăn mặc đúng cái thời gian, người ta gọi là thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là trang sức ăn mặc nó phù hợp với thời gian, gọi là thời trang. Để cái tiểu tóc đó, thời trang đó đó. Thời trang bây giờ là như vậy, thời trang bây giờ là thế kia. Ăn mặc không hợp cái thời, cái tay ăn mặc không hợp thời trang. Hồi xưa ăn mặc rách rưới là không hợp thời trang, còn thời trang bây giờ là phải rách rưới. Mua cái quần về nguyên xé cho nát ra. Hồi xưa mà ăn mặc mà nó lơ lửng cái kêu trời tội nghiệp con quá nghèo quá, con ăn mặc quần không đủ dài con, còn giờ nó mặc phải lưng lửng vậy nó hợp thời trang. Còn không á, nó mua cái quần cho thiệt là lớp phết ở dưới đất, đi nó quét chỗ này nó quét chỗ kia kéo xẻ rúng luôn vậy cái hợp thời trang. Thời trang mà. Cho nên á, bây giờ cái có nhiều khi cái người ta thời trang quá đáng. Có những thời trang quá đáng phải không? Cho nên không biết thời. Mình đến đâu, mình làm gì phải biết thời. Người mà độc thân, hồi đó mình độc thân á, mình là vô thời gian, trời muốn đi chơi giờ nào đi à. Nhưng mà nói cho đúng ra phải có thời gian chứ. Mình độc thân chứ mình không có bổn phận với vợ với con, nhưng mà có bổn phận với cha mẹ, bổn phận với gia đình của mình. Nhưng khi mình có vợ rồi thì lại có thêm cái bổn phận của vợ cho vợ. Có con, có chồng rồi phải có bổn phận của cho chồng. Chứ không phải là không có. Mình độc thân vẫn cũng phải có cái bổn phận của mình đối với cha mẹ gia đình. Nhưng khi mình có gia đình rồi, có riêng của mình, mình sẽ thêm cái bổn phận. Cho nên mỗi ngày mình thêm bổn phận chứ không có bớt rồi. Nhưng mà nhiều khi mình đi tu thì mình tạm thời không có bổn phận với cha mẹ, với gia đình. Nhưng bây giờ bổn phận của mình đối với cái chùa mình sống, đối với cái bản thân xuất gia của mình, thì đều có bổn phận hết. Pháp Hòa là ngưng làm single mom thời gian dài rồi ha. Mười mấy chú rồi, từ thầy Đức Tạng xuống cho đến cho chú Trung Đạo là nhỏ nhất là Pháp Hòa là xong khoảng chừng năm 2000 mấy là Pháp Hòa đã tạm. Rồi bây giờ cái mấy chú nhỏ vô nữa. Cái bây giờ cái mình trở lại cái thời gian đó, giờ chiều cái phải lo cơm lo nước. Hồi tối rồi đó, bây giờ mấy chú lớn, mấy thầy lớn, mình tụng kinh xong rồi mình thẳng đường mình đi làm việc của mình. Giờ phải dòm ngó nó một chút, ví dụ vậy đó. Cho nên mình á, đều phải có cái bổn phận hết. Và bổn phận của mình đối với ai, đối với việc gì. Thậm chí mình nhận việc gì làm cho người ta, mình cũng phải có cái bổn phận với cái công việc đó. Chứ đâu phải mình, mặc dù mình làm tình thiện nguyện, mình làm không có cần phải lấy lương, nhưng mình đã nhận việc thì mình phải làm đúng cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình. Mình sống như vậy để nó rèn luyện cho bản thân mình có trách nhiệm với công việc. Rồi mai chiều mình có công ăn việc làm, mình ra đường mình đi làm, mình cũng sống được như vậy. Tại vì mình nếu mà không khéo đó, mình thành một cái thói quen làm đâu bỏ đó, không bao giờ có trách nhiệm với công việc gì mình làm. Cái này là cái nguy hiểm, thành ra một cái tập nghiệp mà mai mốt khó lắm. Đối với chồng, đối với con, đối với vợ, đối với công ăn việc làm, gia đình, mình đều không có trọn hết á. Tại vì mình cứ sống ba mứa vậy, bỏ mứa vậy, nửa chừng vậy. Thí dụ như giờ mình cuốc đất đi, cuốc đất xong rồi tới giờ mình đi về rồi thì mình phải lấy cái sản nó vô mình cất chỗ nào đó, để rồi ngày mai mình trở lại mình làm. Nếu không phải là mình mà người khác thì người ta cũng biết cái chỗ đó làm đâu dục đó. Người ta không biết đường người ta tìm. Thật ra ngay có một cái sản, cái dao mà mình không có trách nhiệm thì mình có trách nhiệm được gì với cái xa hơn hơn nữa, cái lớn lao hơn nữa. Cho mấy chú nhỏ mà vô trong chùa, mình phải tập cho mấy em nó từ cái chuyện nhỏ đó. Chuyện gì phải làm cho nó xong, phải có trách nhiệm với công việc của mình. Cái gì nó thành thói quen, nhà Phật gọi là nghiệp. Mà nếu như mà cái đó là một cái thói quen tốt thì là thiện nghiệp, là nghiệp tốt. Còn nếu mà cái đó là một cái thói quen xấu thì nó là nghiệp xấu, và cái quả nó sẽ xấu. Thí dụ bây giờ là mình thành một cái thói quen này, làm đâu bỏ đó, thì cái quả của mình là gì? Không bao giờ mình thành tựu được cái gì hết. Tại có bao giờ mình trọn vẹn gì đâu thành. Thật ra cái Đức Phật có giảng một bài kinh rất hay, đó là nghiệp nào quả nấy. Rồi Đức Phật nói ra bốn cái nghiệp và bốn cái quả. Hôm nào có dịp mình học mấy bài kinh đó. Thế nào gọi là biết tiết độ? Đó là tỳ kheo trong việc ăn uống, đi đứng ngồi nằm, nói năng im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí, ấy là người biết tiết độ. Tiết độ là gì? Tiết chế, điều độ. Có những cái mình phải giảm, có những cái mình phải có liều lượng. Ví dụ như là trong cơ thể của mình đó, cũng không thể không có muối mà cũng không thể không có đường. Nhưng mình bây giờ lớn tuổi thì cái tiêu hóa của mình nó không như người trẻ, hay là hồi mình còn trẻ, thì mình phải tự tiết chế cái việc ăn uống của mình. Đâu có ai tiết chế cho mình được, mình tự biết sức khỏe mình thôi chứ. Chứ có nhiều vị bệnh nhưng mà rất khỏe là tại vì người ta biết, người ta biết kềm chế cái thèm và ăn uống có liều, có độ lượng. Cho nên Đức Phật dạy tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng, im lặng. Và trong đó có gì nữa? Giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí, có tư duy, có quán chiếu, có suy tư việc mình làm. Thí dụ hồi nhỏ mình trẻ đó, mình làm có suy nghĩ gì hết, thích gì làm nấy, thích gì nói nấy. Nhưng có tuổi chút rồi, nhất là đã có gia đình rồi, lớn rồi, có cái đi làm rồi, đừng sống kiểu đó nữa. Mình phải tự mình tập cho mình một cái thói quen là làm gì phải có suy nghĩ một chút, nói năng gì phải suy nghĩ một chút. Ơi, kêu tôi vậy đó, quen rồi. Mình quen rồi mà người ta không có quen. Người ta gặp mình, người ta không có quen cái cách sống này. Mùng 3, mùng 7 thế nào nó cũng xảy. Mà người nào mà ráng lết lắm mà tới mùng 10 rồi người ta chịu không nổi, người ta cũng xô dè. Mà người ta mà ngướng mướn mình, mà người ta cái kiểu này của mình á, người ta có quyền đuổi mình bất cứ lúc nào. Tại người ta mướn mình làm á. Mà thậm chí bây giờ cái người đó mình cưới về là người đó mình nhận họ làm chồng làm vợ, người ta vẫn đủ quyền người ta từ chối mình tại cái cách sống mình. Còn những người nào mà người ta tình thương lắm, người ta cố gắng lắm, người ta ráng chịu cực, chịu đựng người ta sống với mình, nhưng mình sống với mình mà mình làm khổ người khác thì cũng đâu có được. Cho nên biết cách sống để đừng làm khổ người cũng là một cái phước lớn. Tại mình làm khổ người thì cái đừng teo gieo cái nhân. Mặc dù mình đang hưởng quả là mình thả ta thẳng tay, mình nói người ta, mình chà đạp người ta, mình sống dở, nhưng người ta vẫn chịu đựng. Mình nghĩ là mình nghĩ là mình được cái đó, nhưng mà mình đang tổn giảm, mình đâu có biết. Mình đang hưởng hết cái phước đó, nhưng mà mình đang gieo cái một cái quả xấu. Cho nên không khéo, nhiều khi mình chửi ai mà người đó im ru để mình chửi, cẩn thận. Nhiều khi mình đang gieo nghiệp mình không hay, mà người ta nhìn mình là người ta được phước. Cho nên cái gì mà người ta thuận lợi cho mình cũng biết đôi khi cái cũng là cái phước. Nhưng mà nếu cái phước này á, trong cái hưởng phước mà người khác khổ á, cái phước này nó có nghiệp. Cho nên hồi nhỏ chùa, quý cô quý bác mà làm cái gì mà cực khổ mà để mình có ăn, Pháp Hòa thường không dám ăn. Thậm chí Pháp Hòa giả bộ và chê để các vị không làm nữa. Tại sao biết không? Mình ăn mà để người ta cực quá, không dám ăn. Cho mình ăn sướng cái miệng mình, thỏa mãn cái thích của mình mà người khác cực, không nên. Cho mình sống như thế nào mình tự mình. Có nhiều khi mình đi chơi mà người khác phải chịu cực, cái điều này cũng phải để ý lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Có đôi lúc mình phải hy sinh cho họ, rồi họ hy sinh cho mình. Chứ còn họ một mực hy sinh cho mình mà mình không có biết appreciate họ, không có biết trân quý. Có nhiều khi hưởng không mà không có đền đáp cũng không đến. Cho nên cái tiết độ là vậy đó. Tức là người đó hy sinh cho mình, cũng có lúc mình hy sinh cho người đó. Chút xíu nữa trong này có một cái biết nè. Cái biết kế đó nó rất hay đó. Cho nên biết tiết độ, lúc nào im, lúc nào nói. Ví dụ như mình đi vào trong đạo tràng, người ta ngồi thiền im lặng, cứ rù rì nói hoài. Người ta nghe pháp, người ta cần im lặng nghe pháp, cứ khều nói hoài, mấy này không được. Rồi người vô một cái chỗ nghiêm túc, người ta lên tiếng, người ta biểu tắt phone mà vẫn cứ mở. Rồi chẳng những mình không tắt phone mà đôi lúc mình còn nghe phone tại chỗ luôn nữa chứ. Alo. Thì người ta nhiều khi ta nói gì đâu, nhưng mà người ta nhìn mình, người ta có một cái khó chịu lắm. Nhiều khi mình không thấy ngại ngùng gì hết trơn, tại vì hình như mình quen rồi, nó thành một cái thói quen. Ví dụ mình đi làm cái gì mà mình chuyên môn đi trễ cũng là một cái khó chịu rồi đó. Mà không chỉnh sửa được cái đi trễ của mình cũng là một cái khổ nữa. Biết tiết độ. Bây giờ Phật dạy tỳ kheo phải biết mình. Biết mình là sao? Tự biết mình có mức độ ấy, tính, giới, tuệ, biện. Tỳ kheo như vậy là biết mình. Tức là mình biết đó, mình có niềm tin, mình phát triển cái niềm tin của mình, mình có những cái giới mình đã thọ, mình ráng mình tu tập những cái giới mình đã học. Mình là một sa di á, thì phải để tâm vào cái việc của một vị sa di. Mình là một tỳ kheo thì mình phải để tâm vào việc học tập của một tỳ kheo. Cho nên tại sao trong luật á, sa di có câu dạy á, là mình phải học luật, học giới trước khi mình học những thứ khác. Tại sao không cho mình coi sách bói quẻ, sinh sâm, bói toán, thiên văn, địa lý, chính trị vân vân? Tại vì nó không phải là cái sở, nó không phải là cái khoa chuyên của mình. Thí dụ sau này mình có lớn đi nữa đó, mình đủ một cái thời gian rồi, mình muốn nghiên cứu cái đó để cho mình biết thôi nha. Tốt, không biết cũng không có gì liên, không có hại gì đến đời sống của người tu cả. Nếu mà mình là một người tu mà không biết việc của người tu, cái này mới hại nè. Còn cái chuyện mà mình là người tu mà không biết coi bói, không biết bấm quẻ, không biết coi ngày tốt xấu, chẳng hề ăn thua gì đến đời sống người tu cả. Nếu mình biết như vậy, mình phương tiện áo, nếu có đủ thời gian, trước khi anh biết cái của người ta, anh phải biết cái của anh trước. Cái của anh là gì? Là tỳ ni, là sa di, là oai nghi, là cảnh sanh. Đó là cái của anh đó. Anh không biết mấy cái đó mà anh cứ đi biết bói khoa bấm quẻ, coi ngày tốt ngày xấu rồi cái này cái kia, đâu phải chuyện của anh. Mà nếu có học đi nữa đâu phải tuổi này. Đi thọ giới tỳ kheo đâu có ai hỏi con có biết coi ngày tốt không con. Ta hỏi đọc cái bài kệ uống nước cho tôi nghe coi. Đọc cái bài kệ cầm bình bát cho tôi nghe coi. Đọc cái bài kệ xỉa răng cho tôi nghe coi. Chứ đâu có ai hỏi thầy muốn cất chùa, có cất nhà, con coi dùm thầy quẻ được không? Coi ngày đó, đâu có ai hỏi cái đó. Và thậm chí không biết rồi còn bị quở một câu trước khi cho về nữa chứ. Bổn nghiệp của sa di chưa rồi. Ông đã vội. Cho nên 5 năm đầu phải học giới luật, 5 năm sau mới được thính giáo thâm thiền. Năm năm đầu phải rồng chuyên giới luật. Mà không phải chuyện Pháp Hòa nói hoài, cái chuyện là tỳ ni sa di quay cảnh sách là việc của người tu trọn đời chứ không phải của ông sa di. Nhưng mà tại nói sa di là tại vì đây là cái người mới bước chân vào đời sống của người tu và sắp sửa trở thành, được gia nhập vào tăng đoàn. Sa di chưa nha, sa di chưa được gọi là thành phần của tăng. Sa di cũng không được nhận tuổi hạ. Nếu mà sa di mà có đi ăn cư rồi đi học hạ, đi hầu, đi học thôi chứ không phải đi ăn cư. Tỳ kheo mới ăn cư rồi mới có tuổi đạo, mới có tuổi hạ. Còn mình là sa di là đi vô đó để học hỏi, để làm thị giả, để lo cho đại chúng, để mình tìm cái phước, kiếm cái phước cho mình. Chờ hỏi okay, có nhiều khi sa di con được 3 tuổi hạ rồi đó. Rồi tại anh không biết. Sa di là không có tính tuổi hạ. Từ khi nào thọ tỳ kheo, năm thứ nhất có an cư gọi là được 1 tuổi đạo. Chờ 1 tuổi hạ. Cho nên thường thường có nhiều vị khi mà viết tiểu sử cái người đã mất á, ta nói vị này có 70 năm tuổi đạo với 65 tuổi hạ, hay là 50 tuổi hạ, tức là tính từ cái ngày thọ tỳ kheo. Còn tính từ cái ngày này người này bước chân vô đạo, làm một sa di, sống ở trong đạo là được 70 tuổi đạo rồi đó. Nhưng mà tại vì 20 năm sau mới thọ tỳ kheo cho nên mới có được 50 tuổi đạo thôi, 50 tuổi hạ thôi. Nhưng mà tuổi đạo tới 70 tuổi lận, thí dụ vậy. Cho nên đừng có lo. Mình là một Phật tử, mình biết giáo lý mới giỏi. Còn biết mấy cái chuyện khác cũng được, nhưng mà ở trong cái bổn nghiệp này nó đâu giúp được cho mình. Mình biết được cái gì nó sẽ tăng trưởng cái niềm tin của mình đến đó. Thí dụ quý vị biết tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn là gì? Là bốn cái dấu ấn chân thật mà đối với tất cả các pháp nó đều là đúng như vậy hết, chứ không có sai. Đó là vô thường, khổ, không, vô ngã. Không có cái gì trên đời này mà nó bất di bất dịch, nó không vô thường. Dù là con người, dù là lâu đài, dù là địa vị, bất cứ cái gì nó cũng là vô thường. Vậy thì tất cả các pháp là vô thường. Tất cả các pháp là khổ. Tại sao khổ? Tại vì mình dính mắc với nó là nó khổ. Mình không biết nó là vô thường thì cái khổ nó có mặt thôi. Mình không biết rằng cái danh chức của mình nó là vô thường. Tại vì bây giờ người ta cần mình, người ta bầu mình lên cái chức này, và mình nhận chức này để mình làm việc, chứ không phải nhận chức này để mình bám cố. Rồi ngày nào đó mình hết sức để mình tiếp tục, rồi mà cứ đi mua chức, đi làm đủ thứ để giữ cái chức này, rồi tranh đấu, rồi hạ người này, hạ người kia. Khổ không? Anh không biết nó là vô thường, cho nên anh bám vô nó, anh dính vô nó, anh khổ. Mà anh không biết nó là không. Tại sao không? Anh được người ta làm kêu anh là hội trưởng, tại vì có những người làm hội phó, có những hội viên để người ta gọi anh là hội trưởng. Và anh nhớ là cái hội trưởng này cũng do bao nhiêu người người ta bầu, người ta đồng ý để anh có được cái chức hội trưởng, chứ không phải tự hội trưởng mà anh có. Vậy thì cái hội trưởng này cũng không là hội trưởng gì hết, chẳng qua là đưa lên cái vị trí đó, ta đặt cho anh cái tên, rồi ta chấp nhận làm những cái chức khác để anh lên cái gọi là hội trưởng. Vậy thì cái chức của anh cũng là không, do những cái khác. Rồi mình, nếu mình quán vô cái nhà, cái cửa cũng là không. Ngay cái thân mình nè, mình gọi cái thân này là thân, chứ từ những cái không phải là thân. Nước đâu phải là mình, nhưng mà không có nước mình chết. Đất đâu phải là mình, nhưng mà không có đất mình chết. Cho nên là phổi không phải là mình, không có phổi mình cũng chết. Thí dụ vậy. Cho nên những cái khác, phổi, gan, tim, thận, nước, đủ thứ, nó gom lại để gọi là cái thân. Vậy thì cái thân này nó không có thân gì hết. Rồi nó là vô ngã là gì? Mình không có làm chủ được nó. Nó muốn đau chỗ nào đau, nó muốn bệnh chỗ nào bệnh, nó muốn hư chỗ nào hư. Mình không làm chủ được cái gì hết. Cái chùa này cất hai mấy năm rồi, Pháp Hòa muốn nó tốt hoài đừng hư mà không được. Bây giờ bắt đầu nó tới thời gian nó rượu rồi đó. Sau hai mươi mấy năm là bắt đầu. Chiếc xe mình đi cũng vậy thôi. Vậy thì nhớ rằng tất cả các pháp trên thế gian này đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là tứ pháp ấn. Mà mình biết được bốn cái này rồi á, mình không có khổ. Nhưng mình cũng không bỏ nó được, vẫn phải dùng nó nha, vẫn phải lo cho nó. Nhưng mà biết rồi, đến một lúc nào đó mình cũng không thể giữ được nó mãi. Vì bản chất của cái thân là phải có hoại, có thay đổi. Đó là chưa nói rõ hơn là sanh, già, bệnh, chết. Cái cây này nè, không? Nó sanh nè, đó. Nó sanh là một cái cây từ một cái hạt chiết, mình cái nhánh mình chiết nó đẹp vậy đó. Rồi nó trụ là nó đang là tươi xanh vậy nè. Chừng vài tuần nữa quý vị sẽ thấy nó dị cho quý vị coi. Nó rụng từ từ, rồi đến một ngày nào đó nó diệt, tức là nếu không ai tưới nó nữa, không ai chăm sóc nó nữa, diệt. Sanh, trụ, dị, diệt. Dị là nó thay đổi. Quý vị có thấy mình dị không? Hình của mình năm trước á, năm sau dở ra coi nó dị rồi đó. Năm trước mình có hai cái đường mương à, năm nay mình lên tới 5 đường mương. Hồi nhỏ Hoài nhớ á, con nít á, nó có mấy cái ngấn cổ mà chơi rồi mồ hôi á, cái đất á, nó dính vô cái cổ vậy. Cái nó, ê mày có 3 sợi dây chuyền mày có 2 sợi dây chuyền, cổ đứa nào cũng có dây chuyền nữa đó. Cho nên mình nghe cái thân của mình á, mình gọi là mình sanh á, mình trụ á, Thí dụ một đứa nhỏ đó, nó mới vừa thụ thai trong bụng mẹ, nó có dị không? Có chứ, không có dị sao thành 1 tháng 2 tháng để rồi nó có tay có chân, đủ ngũ căn, đủ lục mọi thứ để rồi nó ra đời. Phải không? Nó dị trong bụng mẹ, rồi bắt đầu cái nó sanh ra ngoài này, cái mình gọi nó là sanh. Nhưng mà rồi cái bắt đầu nó lên, nó lớn được 1 tháng, nó lớn 2 tháng, lớn 3 tháng, nó dị theo từng tháng từng ngày. Mà trong khi nó dị, mình kêu nó bình tạm rồi nó là trụ, mà thật sự trong trụ nó có dị. Cho nên tất cả các pháp nó không ngoài tứ pháp ấn. Vô thường, khổ, không vô ngã. Còn nếu nói tam pháp ấn là không, vô tướng, vô tác. Tất cả là điều sự phối hợp. Nó không có cái tướng thật của nó. Nếu mình mà có cái tướng thật của mình, tại sao lúc trẻ mình đi ngay mà lúc già mình đi méo? Thấy không? Lúc già bắt đầu có người đi khom, có người đi lệch. Nếu mà nó tướng thật đó thì tại sao bây giờ nó lại dị? Nó thay đổi. Hồi trẻ thích ăn cái gì cho thiệt là giòn, mía thì xước. Thậm chí không ăn, mía mà ăn mắt mía. Nhai cho nó giòn. Nhưng mà tới hồi già một chút rồi, cái gì mềm mới ăn, cái gì cứng không dám ăn. Vân vân. Trong cơ thể của mình, ngày xưa mình ăn được món này mà giờ ăn không được nữa. Ăn vô nó dị ứng, nó ngứa, nó khó chịu. Biết hết mấy cái đó. Nhưng mà mình biết nó để gì, mình biết bản chất của tất cả nó là như vậy. Đó là mình nói mấy tướng thôi nha, chưa nói tới tánh nữa, chưa nói tới tâm nữa đó. Người đó người ta hứa, người ta thương mình suốt đời. Người ta hứa thôi mà. Nhưng mình nghĩ là cái lời hứa đó, mình khổ đau với lời hứa đó, mà mình quên một điều rằng anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé. Mình cũng quên một điều rằng tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng đặng mới nhớ hoài nghìn năm. Mình hiểu được cái đó đó, mình vẫn duy trì, mình vẫn bình thường, mình vẫn ứng dụng nó hết. Nhưng không có cái gì nó dính mắc, nó làm khổ mình hết. Chứ không phải đạo Phật dạy cho mình tách ly hết nha, không phải vậy, đừng có hiểu vậy. Phật dạy cho mình thấy rõ bản chất. Nhưng mà khi chúng ta ứng dụng với nó, chúng ta đối diện với nó, chúng ta sống với nó, chúng ta không dính mắc. Và vì nó có thay đổi cho nên biết trân quý. Thí dụ như đây, giữa mình với nhau nè, 5 phút nữa không biết ai còn ai mất, cho nên quý nhau từng phút từng ngày. Phong Hòa tâm sự với mấy thầy, Phong Hòa nói nhiều khi mấy đứa cứ nghĩ thầy sao cả ngày tiếp khách. Nhưng mà thầy nghĩ vậy nè, người ta đổ ngàn dặm người ta tới thăm mình, mình chỉ cần để ra 15-20 phút, nửa tiếng mình tiếp, so với cái một ngày đường của người ta, mình đâu có nghĩa gì đâu. Cho nên bất cứ một vị nào đến thăm chùa, Pháp Hòa có nhà, Pháp Hòa đều tiếp. Trừ khi nào mình đi vắng thôi. Nhưng mà tại vì mình người ta đổ cả ngày đường người ta đi 3 chuyến bay, 2 chuyến bay, có người mấy chục tiếng đồng hồ để tới đây. Chỉ vì người ta muốn thăm mình 5-10 phút, nó không, thầy đang bận ngủ. Trừ khi nào không có nhà, hoặc là sắp xếp được thì sẽ tiếp. Không có gì mà mình không làm được. Tại vì sao? Mình luôn luôn mình nghĩ 5 phút nữa mình còn hay ai còn. Và Pháp Hòa thường nhắc với đại chúng, giữa cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Ngày mai gặp nha, biết mình có được ngày mai không, hay là cái chết nó tới trước ngày mai. Biết được như vậy gọi là biết mình. Và cuối cùng là gì? Biết chúng hội. Biết chúng hội. Biết chúng hội là biết làm sao? Biết đây là chúng sát lợi, đây là phạm chí, đây là chúng cư sĩ, đây là chúng sa môn. Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. Ấy là tỳ kheo biết chúng hội. Nếu có tỳ kheo không biết chúng hội, tức là không biết đây là chúng hội sát lợi, đây là chúng hội phạm chí, đây là chúng hội cư sĩ, đây là chúng hội sa môn. Mình biết chúng hội là mình biết gì biết không? Ta biết mỗi thành phần ở trong cái những người chúng ta gặp. Phải không? Ví dụ trong cái đại chúng mình có nam phụ lão ấu, người nam, người nữ, người trẻ, người già, người trẻ, và trong số nam phụ lão ấu này còn có gì nữa? Người mới qua, người qua lâu, người sinh ở đây, người có gia đình, người Mỹ, vân vân. Cho nên mỗi cách sống của họ khác hết. Và vì mỗi cách sống khác cho nên mình sẽ đến với họ, ứng xử với họ một cách khác nhau. Ví dụ nãy Pháp Hòa bước ra đây nè, Pháp Hòa nhìn xuống đại chúng và thấy có một em không có giỏi tiếng Việt lắm. Thì Pháp Hòa mới hỏi mấy thầy chứ có thông dịch không, để mình có cái hệ thống để lỗ tai mình dịch đó. Thì em nó ngồi đây, nhưng mà nếu mình có được cái headphone mà để cho em nó nghe thì nó sẽ nghe được với bài pháp hôm nay 100% hay là 90%, còn không nó chỉ nghe được 30% thôi. Quý hiểu ý và nói không? Thế mình đối với ai mình biết. Có nhiều khi mình muốn nói chơi nhưng mình nhìn xuống mình biết là cái đối tượng ngồi đây không hợp với câu nói chơi này. Mặc dù câu nói chơi này nó rất vui, nhưng với người này mình sẽ đụng chạm tới họ, không nên nói, dù chỉ là một câu nói chơi. Có nhiều khi mình không biết, mình vô tình, đúng không? Thì mình nói cái tự nhiên người ta sẽ buồn mình, người giận mình, người ta nghĩ rằng mình cố tình mình chọc ghẹo người ta, mà thiệt tâm mình không biết. Cho nên mình có biết nó cũng là cái hay, để chi? Để mình nói chơi đúng lúc, nói chơi đúng người, đúng việc. Cái đó gọi là biết chúng hội. Mình biết mình nhưng cũng phải biết người. Trong cái quyển Khổng Minh Thần Số có câu này: tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sống mà mình không phải chỉ biết mình không, mà phải biết người nữa. Mà cũng không nên biết người không mà không biết mình. Biết mình, biết người mới trọn cả hai. Cũng giống như mình làm việc gì mà chỉ lợi người mà hại mình cũng không nên, hay là lợi mình mà hại người cũng không nên. Mà chúng ta phải làm gì lợi mình và lợi người. Cái đó là cái sống khéo léo, cái sống trọn vẹn. Còn dĩ nhiên là nhiều khi mình nhận cái phần thiệt về mình mà phần hơn của người ta thì cái đó cũng là cái hy sinh, nhưng nó chưa trọn vẹn. Còn trọn vẹn là mình sống như thế nào lợi mình và lợi người. Cũng giống như mình nấu ăn vậy đó, không phải mình nấu cho mình ăn thì mình cũng nấu cho người ăn, cả hai cùng có ăn. Còn lỡ cái trường hợp mà thiếu thốn thì thôi mình nhường người ta ăn chút, mình ăn bớt một chút. Cũng giống như thời Đức Phật đói đó, cái thời mà khổ đói, trong kinh cũng có kể chuyện có một lúc hạn hán Ấn Độ không có thực phẩm đó, đâu có đi khất thực gì được đâu. Thì quý vị biết đó, thầy Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài đi Ngài thấy những cái đám cỏ dưới đất đó, nó sống được, thì Ngài nghĩ rằng chỗ này có dinh dưỡng, cho nên Ngài mới lấy cái cỏ đó Ngài ngâm ở trong nước đó. Xong rồi Ngài mới lóng cái nước đó để cho nó có cái chút dinh dưỡng đó cho Phật dùng tạm. Hay là mình biết bình thường đó, mình đâu có ăn cám đâu không? Nhưng mà nhiều khi cái lúc mà mình khổ quá thì một chút cám đó, nó cũng giữ được cái sức khỏe của mình, cái sức sống của mình. Khi mà mình thiếu nước đó, mà giờ ai cũng khát nước thì không có nên uống cả ly, phải không? Người ta chỉ lấy cái muỗng người ta mấp mấp một chút xíu để mà giữ cái cuộc sống thôi, và mình nhường cho nhiều người. Nhiều thì mình uống, mà ít thì mình chia. Đại khái là vậy. Biết người, biết mình, biết mình, biết người là biết chúng hội. Và cuối cùng là gì? Biết sự hơn kém. Đó là tỳ kheo biết hai hạng người, có tính, bất tính. Người có tính là hơn, người bất tính là kém. Người có tính lại có hai hạng, thường gặp tỳ kheo hay là không gặp tỳ kheo. Ở đây là Đức Phật nói dài lắm. Thế nào gọi là mình biết biết hơn kém? Chỉ đại chỗ này không phải là cái sự là dở hay của người, mà mình biết được cái sự hiểu biết của mọi người. Phóng vào ví dụ á, mình nói chơi với một cái người lớn Việt Nam và mình nói chơi với một trẻ em nó sanh ở đây là hoàn toàn nó không có gì à. Mình nói giỡn mình với nhau là Việt Nam với nhau là cười bể bụng, mà nít nó ngồi nó tỉnh bơ thì nó đâu có tương đồng cái hiểu đó đâu. Và thậm chí có những câu nói mắc mỏ của người Việt Nam với nhau á, mấy đứa nhỏ hoàn toàn nó vô tư, nó không có gì khổ đau, nó không có gì vui buồn với mình hết. Thành thử ra là trong cuộc sống á, cái chỗ này là ở đây là mình nói mình biết giữa người người như thế nào. Bây giờ trong chúng với nhau đó, có những người mới tu, có những người tu hơi lâu lâu, có những người tu lâu, và có những người hiểu biết rất nhiều và có những người không biết nhiều. Thì mình biết hết tất cả mọi cái, mình tạm gọi là cái trình độ đi, hay là cái tiến bộ của mỗi người, để làm chi? Để mình ứng xử, mình sống mà mình không có làm khó nhau. Tại vì mỗi người sẽ có mỗi cách, và mỗi cái hiểu biết nó khác nhau. Pháp Hòa thí dụ như là lên tụng kinh, các thầy cũng hay có cái ví dụ tụng kinh ha. Bữa nào mà thầy nào mà lên dẫn kinh á, mà có thể nhìn, có thể thấy xung quanh là trong cái bữa tụng kinh đó sẽ có những người tương đồng âm thanh và có thể tán tụng, thì các bác thầy nói bữa nay mình tán cái bài này nha, là bắt đầu linh mỏ tan chuông gì đó nó reo cùng nhịp với nhau hết á. Tại vì sao? Ta cùng rơ với nhau, ta biết với nhau. Toàn là dân mới tu không biết gì hết, cũng vô tán, thành thử cũng lắc vậy. Nhưng mà không có cái lắc nào vô cái lắc nào. Phải không? Cái này gọi là biết gì? Mình không có biết cái, mình không có biết cái hơn kém của nhau là vậy. Cái chữ hơn kém ở đây không có nghĩa là hơn và thua. Ở đây là chúng ta biết từng người để chúng ta ứng xử. Khi nào mình ít người mình tụng làm sao? Ví dụ nè, mình lên tụng kinh á, mình có một mình à, mà không cần xài chi cái mỏ cho nó to, kiếm cái mỏ nhỏ nhỏ nhịp nhịp vài tiếng tụng cho nó có cái âm thanh. Còn không mình tụng không cũng được nữa, không có sao hết á, không có tội lỗi gì hết á. Trời ơi, có một mình rồi mình dện một cái mỏ bự như là mình tụng với chúng 100 người vậy đó. Trời ơi, cái tiếng mình thì tụng ít, mà tốt cuối cùng cả chùa nghe cái tiếng chuông tiếng mỏ nó chát, nó đâu có hay. Tại mình tụng kinh mà mình tụng một mình, mà mình tụng mà biết cách tụng á, một mình chuyển tải được lời kinh. Mình chuyển tải được lời, nhiều khi đông người tụng ta không thấm, tại vì nó không rõ. Một mình tụng biết đâu chừng mình đang là một pháp sư thuyết pháp cho người nghe. Tại vì cái âm thanh của mình tụng, bởi lời kinh của mình tụng, và làm cho cái người đi tới đi lui người ta thấm. Mà khi mình tụng được như vậy đó, mình cũng thấm nữa. Thấm xuống rồi tu giỏi được 3 ngày cũng đỡ đi. Không thôi là mình dở đủ 3 ngày. Nếu mình thấm được lời kinh thì mình tu được 3 ngày. Tu ráo riết được 3 ngày, cái ngày thứ 4 quên mất hết rồi. Rồi cái tới phiên mình trở lên lại, cái mình tu được mấy bữa nữa. Cho nên Phật dạy là mình biết cái hơn thua là biết. Thí dụ bây giờ cái người không tin và cái người tin, mình phải ứng xử nó khác chứ. Cái người mà người ta có cái niềm tin vững chãi đó, người ta hành xử nó khác. Còn người ta không có niềm tin đó, mình bớt bày đi, để cho cái quan trọng là mình nhắm vô cái chuyện mình muốn nói với họ, muốn hướng dẫn cho người ta. Phá Hòa đi đám tang á, Dù chỉ đi một cái đám tang thôi, nhưng mà cái tâm của mình phải để vô mỗi cái đám. Người ta con cái đông, rồi có trong số con cái đó cùng một cái niềm tin với nhau không, hay là trong nhóm gia đình đó đức tin người ta không có đồng, cho nên mình phải tụng cái gì, thời lượng phải như thế nào để cho người ta, cái người mà ta không có khó chịu. Mình không khó chịu với ai hết, nhưng mà có những người người ta khó chịu. Cho nên không phải là mình sợ người ta, nhưng mà mình biết tùy thuận để mình nói lên được cái văn minh của mình. Có nhiều người người ta nghe kinh người ta không hiểu, nhưng mà mình đọc kinh người ta hiểu, cho mình khỏi tụng, đọc cho người ta nghe. Tôi nghe như thế này: một thời Phật dạy các thầy rằng trên thế gian có ba việc người ta không thích, người ta không có ưa, người ta không có như lòng, người ta không muốn nói tới. Ba pháp đó là gì? Đó là già, là bệnh, là chết. Này các tỳ kheo, nếu ở thế gian không có ba pháp này thì Như Lai không có mặt, không có mặt ở đời này để nói pháp, để chỉ rõ cái khổ và con đường hết khổ. Mình đọc người ta nghe, thì người ta nghe kinh này đâu dính dáng về đạo giáo gì đâu, mà nó nói lên cái lý lẽ thật của cuộc sống. Người ta không chấp nhận, người ta cũng phải chấp nhận. Hoặc là xưa giờ người ta chưa nghĩ tới, bây giờ người ta bắt đầu nghĩ tới. Đúng rồi, trên thế gian có ba pháp không như lòng, không đáng nói, không ai ưa thích, và không ai thích nó, không ai muốn nghe tới nó, không ai muốn nói tới nó. Nhưng nó là pháp thật. Cho nên cái hơn kém là có nhiều khi á, có nhiều người cũng đi chùa, cũng nghe pháp mỗi tuần, nhưng mà ta đâu thấm gì đâu. Tại vì người ta nghe giống như nước đổ trên cái lá môn vậy đó, đẩy tới đẩy lui vậy, lát nó lọt cái tủm luôn hết. Ở trong cuộc đời này có nhiều khi mình nghe xong mình đứng dậy rồi là xong rồi, trí tuệ bấp vế, giống như kẹo để trên bấp vế vậy đó, đứng dậy cái nó tuột luôn hết. Nhưng mà nếu mình có trí tuệ lộn ngược, giống như cái rổ mà úp trên đầu vậy, nghe gì nó úp ngược lại trong đầu mình. Còn không thì giống như là cái kẹo mình để trên cái bắp chân của mình thôi, đứng dậy thì kẹo nó rớt hết. Cũng giống như nãy Phật dạy ha, người nói pháp là quý rồi, nhưng mà không quý bằng người nghe. Người nghe là quý rồi, không quý bằng người hiểu. Người hiểu, người biết chứ, người biết là quý, không người biết không quý bằng người hiểu. Người hiểu là quý rồi, không quý bằng người thực hành. Cho nên người nghe pháp, biết pháp, hiểu pháp và hành pháp. Cho nên hỏi anh có biết thờ Phật không? Dạ tôi biết chứ. Hỏi thắp nhang thắp mấy cây? Tôi biết chứ, thắp 3 cây. Lạy Phật lạy ba lạy. Mình biết thôi mà không hiểu. Không hiểu tại sao nhang 3 cây, không hiểu tại sao lạy ba lạy. Thật ra cái mình không hiểu mà mình chỉ biết thôi cũng khổ nữa. Tại vì ai hỏi cái không biết. Thật biết làm mà không có hiểu. Thật hiểu tốt lắm. Hiểu xong rồi mình hành. Cho nên không gì qua hành. Cho nên nhà Phật luôn luôn nói tu hành. Tu là anh có thiện chí muốn thay đổi, muốn sửa đổi thôi, chứ không có gì hết á. Không có phải cạo đầu, mặc áo, không phải làm cái gì ghê gớm lắm đâu. Tu là anh có thiện chí muốn thay đổi tự thân, để cho bản thân mình sống không có quê mùa, đi tới đâu mình cũng được người ta thương mến và chấp nhận do cái cách chỉnh sửa của mình. Cho quy y thọ giới không phải để làm tiên làm Phật gì cả, mà để trở về tìm ra và chỉnh đốn lại cho cái cách sống của mình cho nó ngay ngắn. Hồi xưa tôi lái xe tôi lạng quạng lắm, giờ cho nên tôi đi ra đường là tôi bị bóp còi suốt à, tôi bị người ta chửi suốt à. Giờ tôi biết à, tôi lái xe ngay ngắn rồi, không có gây tai nạn cho ai và cũng không gây ai phải chửi bới tôi nữa. Thế thôi. Hồi xưa tôi đi ngang á, cái bịch rác tôi cứ để nguyên vậy, tôi không hề quan tâm. Bây giờ tôi đi làm về, tôi đi học về, tôi thấy rác đầy tôi cột tôi bỏ. Tôi thấy nồi cơm hết tôi đi nấu cơm. Tôi thấy một xin chén dơ tôi rửa chén. Trời, tôi sửa cái cách sống đó. Vợ hạnh phúc, mẹ hạnh phúc, con hạnh phúc, chồng hạnh phúc. Hồi xưa ai nói tới tôi là tôi nạt, bây giờ tôi không có nạt nữa, tôi nghe. Có nhiều khi mà nhất là con cái mà cha mẹ mà nói gì nó không đồng ý là nạt ngang vậy. Thứ là nhiều khi cha mẹ cứ nhịn con thôi. Nhưng mà mình thấy vậy cũng kỳ. Thôi sửa cách sống nó lại. Mình nạt mẹ mình được là mình nạt thiên hạ được hết gì đó. Ai dám tới chơi với mình thì mình sửa lại cái cách đó. Cho nên tu không là gì hết. Nên tôi muốn tu nghĩa là tôi muốn chỉnh sửa. Đi quy y thọ giới là mình muốn chỉnh sửa bản thân mình. Chỉnh sửa sống sao cho nó ngay ngắn, nó thẳng tắp để mình có an lạc, mọi người xung quanh mình an lạc. Đó là thiện chí của người tu. Và đó là bản hoài, là mục đích của Đức Phật ra đời để chỉ cho mình, gọi là khai, để cho mình khai là mở. Rồi gọi gì nữa? Thị là chỉ, để cho mình ngộ, để cho mình nhập. Khai, thị, ngộ, nhập, bốn điều và Phật làm chỉ cho mình ha. Khai là mở cho mình, thị là chỉ cho mình, để cho mình nhận ra được cái đó là ngộ, để mình sống được cái đó gọi là nhập. Cuối cùng nhập cái gì? Nhập được Phật tri kiến, nghĩa là cái trí tuệ, cái chân thật ở nơi mình, cái cách sống đẹp ở nơi mình có, nhưng mình không có tin là mình có, mình không biết là mình có. Phật khai cho mình, chỉ cho mình. Nói cho đúng ra là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Nhưng mình nói gọn là khai, thị, ngộ, nhập. Thế thôi chứ đâu có gì ghê gớm đâu. Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên thôi. Dễ sợ không? Nghe câu đó ghê gớm không? Chỉ vì một việc lớn thôi. Một việc lớn của cuộc đời này, đó là chỉ cho mọi người biết, nói rõ cho mọi người biết rằng mọi người có thể sống đẹp như vậy, sống với chân thật như vậy. Nhưng mà tại mình không sống chân thật là tại vì mình bị ảnh hưởng môi trường. Và bây giờ mình nhận ra được cái môi trường như vậy cho mình trở về. Quý vị thấy không? Gần đây mình sống trong môi trường ô nhiễm, cho nên mọi người ý thức, mọi người tự giảm cái cách, tự chỉnh cái cách sống để làm giảm thiểu ô nhiễm cho môi trường. Đó là tu. Ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau cho mọi người, đó là tu. Chứ mình dễ dãi trong việc ăn uống để người ta không bận lòng với mình cũng là cái tu. Phật dạy chồng đối với vợ có 5 điều, trong đó có câu đó. Ăn uống dễ dãi để khỏi làm phiền vợ. Phải biết giao trách nhiệm cho vợ để vợ lo, và đừng có keo kiết với vợ. Phật tâm lý lắm đó. Nhưng mà ngược lại ha, Phật dạy vợ nha, Phật dạy một người vợ nha, chồng có tin tưởng mà giao cho mình ngân sách á, cũng phải biết tùy thời mua sắm, không nên phung phí. Rồi quý vị đọc trong kinh Thiện Sanh, quý vị sẽ thấy được những cái điều Phật dạy. Cho nên từ đó mình thấy Phật nói, có những cái điều mà Phật nói rất là cao siêu, rất là mầu nhiệm, nhưng mà cuối cùng thật ra nó chỉ trở về cái chỗ đó thôi. Cho nên tuần tới này mới bắt đầu học cái kinh đó. Thì trong cái lời mở đầu của bản kinh đó, thầy dịch giả mới nói, cái pháp của Phật nói vậy mà không phải vậy, nói nghĩa này mà không nói nghĩa này. Chúng con không có thể nào dùng ngôn từ để giải thích, chỉ biết sao, có 8 chữ thôi: bất khả tư, bất khả nghị, không thể suy lường, không thể bàn thảo, mà chỉ biết như vậy mà xong. Còn cái mình nói ra chỉ nói tạm cho dễ hiểu vậy thôi, chứ nói cái chữ gì cũng là hạn chế trong chữ nghĩa cả. Cho nên các tổ mới nói gì? Ngôn ngữ đạo đoạn. Nói câu nào ra, ngôn ngữ là lìa với đạo rồi. Tại vì hãy nói được người này mất lòng người kia. Mình nói được câu này, ví dụ mình nói tôi cho anh. Thì mình, cái người mà người ta nghe bình thường nó, ồ đẹp quá. Còn cái người này người ta nghe người ta không bình thường, tôi mắc cái gì cho. Câu nào mình nói ra nó được cái phần này cũng cũng ảnh hưởng cái phần khác. Ví dụ mình gặp cái một cái vị đó, mình nói dạ chào mụ, thì cái người kia người ta thích quá, ôi bữa nay. Nhưng mà cái người mà người ta không thích câu đó thì người ta nghĩ khác. Cho nên ngôn ngữ là đạo đoạn. Nhưng mà tại sao mình nói nhiều quá vậy? Tại vì phương tiện, không nói người ta không hiểu. Cho nên ngài Huyền Trang thỉnh chân kinh, đi lên tới Tây Phương thỉnh chân kinh. Ở trên Tây Phương á, đưa kinh không có chữ. Nhớ không? Kinh không có chữ. Bởi anh muốn chân kinh mà. Chân kinh thì không có ngôn từ, chỉ lấy tâm mà nhận biết thôi. Cho nên tình yêu không có ngôn ngữ. Đấy. Còn ngôn ngữ nào cũng đều là tạm hết á. Anh yêu em yêu anh, gì tha thiết suốt đời, ngôn ngữ không à. Còn mình có như vậy như thế nào đó, tâm biết. Cho nên mình sống với nhau như vậy, lòng từ bi nó thể hiện từ cái tâm thôi chứ không có gì hết. Cho nên thỉnh chân kinh không có chữ, rồi cuối cùng phải đi thỉnh chân kinh có chữ, nhớ không? Rồi đi thỉnh chân kinh có chữ rồi về mắc cái nạn gì? Bị rớt kinh xuống nước đó. Rồi đem đi phơi kinh. Rồi cuối cùng lúc mà dở kinh lên, nó bị rách mấy trang đó. Cái mới nói trời ơi chết mồ rồi, chân kinh bây giờ bị rách, bị mất chữ rồi. Thì Tôn Ngộ Không nói một câu gì? Trên đời này không có cái gì trọn vẹn hết. Đó là đạo lý của cái chỗ phơi kinh đó. Cái chỗ phơi kinh muốn nói đó, trên đời này á, sư ông Trúc Lâm hay dạy á, cuộc đời tương đối mà, không có gì tuyệt đối hết. Mà mình bắt cái gì cũng tuyệt đối hết là tự mình làm khổ mình. Còn mình biết chấp nhận tương đối thì mình làm hạnh phúc cho mình và làm dễ dãi cho mình, mà là người khác cũng dễ chịu. Thôi Pháp Hòa dừng ở đây, chúng ta học cái bài kinh Thất Tri hôm nay ha. Kinh này là kinh thiền pháp, nghĩa là cái pháp để chúng ta khéo sống, pháp lành để chúng ta lành cũng gọi là thiện, mà khéo cũng gọi là thiện. Pháp lành để chúng ta khéo sống, cả hai đều là thiện. Chúc đại chúng lúc nào cũng có thiện pháp để chúng ta ứng dụng, và khi chúng ta có thực hành thì chúng ta sẽ làm lợi ích cho mình và cho người. Như vậy nó mới thể hiện được tinh thần của người học Phật. Chúc đại chúng an lạc. Thưa đại chúng, ngày mai 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta lại vạn Phật công phu sáng, rồi 10 giờ rưỡi thì sẽ có chương trình sinh hoạt hàng tuần và khóa lễ hàng tuần. Theo như chương trình đó, là thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ có một ngày trì kinh Kim Quang Minh. Thì trong cái bản thông báo thì mình sẽ trì kinh ở tại tu viện Tây Thiên, nhưng có lẽ mình sẽ đổi lại tụng kinh Kim Quang Minh ở tại Trúc Lâm để cho dễ dàng trong cái sinh hoạt á. Thì tạm thời là như vậy, mình sẽ thay đổi là tụng kinh ở Trúc Lâm. Ngày thời kinh sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Thì vị nào có phương tiện trở về chùa để tụng kinh thì tốt. Còn nếu mà lỡ, đặc biệt là các vị online, các vị tranh thủ thời gian để tuần sau ngày thứ bảy lúc 9 giờ sáng chúng ta bắt đầu trì kinh. Và nguyên ngày hôm đó chúng ta sẽ chia thời gian ra để tụng trọn bộ kinh Kim Quang Minh. Và tuần sau chúng ta bắt đầu học kinh Kim Quang Minh. Pháp Hòa có giới thiệu kinh này rồi, nhưng có lẽ Pháp Hòa muốn trở lại sinh hoạt với đại chúng qua cái bản kinh này. Xin hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thể nguyện đoàn pháp.